Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh với bài 34, Phục vụ bằng sự ban cho. Cuốn sách Sức khỏe hay bệnh tật tùy bạn gồm 26 câu chuyện do bác sĩ y khoa S.I. Macmillan biên soạn dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của mình để chứng minh rằng nếu con người vâng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thì sẽ tránh được sự hao phí sức khỏe và tánh mạng. Ai vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh và các mạng lệnh của Chúa thì sẽ được hưởng sự sống Chúa ban và lời hứa của Ngài trong suốt Ê-díp-tô ký chương 15 câu 26. Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách này đều được minh chứng bằng một trường hợp thực tế, cụ thể. Một trong 26 câu chuyện đó là câu chuyện bài học của nhà tỷ phú, nói lên rằng dù thành đạt trên thương trường nhưng tài sản khổng lồ đó cũng không đem lại sự bình an và hạnh phúc cho vị vua dầu lửa Rockefeller. Sức khỏe, bình an, hạnh phúc và cả sự sống thật đã đến với ông khi ông học được bí quyết sống yêu thương theo lời Chúa dạy. Xin chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện trên và suy ngẫm đôi điều về sự phục vụ của mình. Thứ nhất, lắng nghe câu chuyện bài học của nhà tỷ phú. Ông John D. Rockefeller, tức Senior, khi còn trẻ, khỏe mạnh và vạm vỡ như một người nông dân. Khi bước vào ngành kinh doanh, ông làm việc siêng năng hơn một tên nô lệ bị chủ đánh đập. Ông kiếm được $1,000,000 đầu tiên vào năm 33 tuổi. Năm 43 tuổi, ông đứng đầu xí nghiệp lớn nhất thế giới. Năm 53 tuổi, ông là người giàu nhất thế giới và là tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Ông đã hy sinh tất cả để được làm chủ số tiền đó, hy sinh luôn cả hạnh phúc và sức khỏe của mình. Ông mang một chứng bệnh làm rụng tóc, ngay cả một phần chân mày và lông mi cũng rụng nữa. Lợi tức hàng tuần là $1,000,000, nhưng bộ máy tiêu hóa của ông yếu đến nỗi chỉ ăn được bánh mì khô và sữa. Ông cô đơn như một thầy tu, mong muốn được mọi người thương yêu, nhưng ông không biết rằng người ta chỉ thương yêu người nào biết thương yêu người. Trong khi hăng say kiếm nhiều tiền, ông thường chà đạp kẻ yếu vào trong bùn. Những người trong giới xăng dầu ghét ông đến nỗi đã treo cổ hình nộm của ông. Ông phải có vệ sĩ bảo vệ ngày đêm. Cả gia tài thu góp được không mang lại cho ông sự bình an và hạnh phúc. Ông mất ngủ và không còn gì vui thú cả. Mới 53 tuổi mà trông già nua cằn cỗi vô cùng, và người ta nghĩ ông không thể sống thêm năm nào nữa. Trong những đêm dài trằn trọc suy nghĩ, và một đêm kia ông khám phá được rằng ông không thể mang theo gia tài kết xù của mình, ngay cả một xu cũng không, vào bên kia thế giới. Ông thẫn thờ và bối rối như một đứa trẻ nhìn thấy thủy triều dâng lên và khi rút xuống, quét tan hết cái lâu đài bằng cát mà em đã xây. Lần đầu tiên trong đời, ông nhận biết đồng tiền không thể là thứ để thâu trữ, mà là để phân phối ra vì lợi ích tha nhân. Sáng hôm sau, không phí chút thì giờ nào, ông vội vã biến đồng tiền của mình thành lợi ích vào những lãnh vực có ích. Phải cần cả một cuốn sách mới kể hết những lợi ích do hàng triệu đô la ông đã đổ vào các trường đại học, bệnh viện, công tác truyền giáo và hàng triệu người nghèo khó. Sự đóng góp của ông đã giúp các nhà bác học khám phá ra trụ sinh penicillin và các thuốc trị bệnh lao, tiêu chảy và nhiều bệnh khác. Khi ông Rockefeller khởi sự ban cho thay vì thâu trữ, thì có một phép lạ xảy ra. Ông khởi sự ngủ được, ăn uống trở lại bình thường và hưởng được sự sống. Những cay đắng, hận thù, buồn bã, tiêu tan. Lòng ông tươi mát vì cớ sự biết ơn và tình yêu thương của những người được ông giúp đỡ. Năm 53 tuổi, khi mà mọi người đều nghĩ rằng ông chắc sẽ không sống thêm được một năm nào nữa, thì ông khởi sự thực hành một trong những quy luật đời đời của Đức Chúa Trời và ông gặp được ơn lành của Ngài như lời Ngài đã hứa. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Luca chương 6 câu 38. Không phải chỉ sống thêm một hay hai năm mà ông kinh nghiệm được đấu lớn đầy tràn. Ông sống đến 98 tuổi. Ông đã chứng minh được cuộc sống lành mạnh và thỏa mãn là một sự ban cho, chứ không phải là thâu trữ từ kẻ khác. Khi các công dân của thành phố ca ngợi ông đáp, hãy nhìn lên những điều cao trọng trong cuộc sống, hãy sống hữu ích cho nhân loại, hãy hướng tư tưởng của bạn về những phương tiện lành mạnh trở nên nguồn phước cho người khác. Hãy nhìn tới trước và quyết định rằng sự thành công của bạn phải đem lợi ích về cho người khác. Hãy đặt câu hỏi, nghề nghiệp tôi sẽ đem lại kết quả gì? Có giúp ích cho hội thánh, cho bệnh viện, cho trường học, cho nhà dưỡng lão, cho các bệnh viện tâm thần, cho công cuộc truyền giáo không? Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm được để cải thiện đời sống của đồng loại, rồi bạn sẽ hưởng được sự sống nhiều hơn. Ông Rockefeller đã mất hết một nửa thế kỷ bệnh tật, lo âu, khổ sở mới tìm được bí quyết của cuộc sống có hạnh phúc thật sự. Ông đã không chịu học sớm hơn lời khuyên dạy trong Kinh Thánh, hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Trong Lê Vi Ký chương 19 câu 18, Roma chương 13 câu 9 câu 10, Galati chương 5 câu 14, Gia Cơ chương 2 câu 8. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào, các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Theo Giăng chương 13 câu 34. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Theo Giăng nhất chương 3 câu 14. Làm theo lời Kinh Thánh dạy không phải là dễ. Khoa tâm thần học hiện đại giống Kinh Thánh ở chỗ là khuyên chúng ta hướng về tha nhân và yêu thương tha nhân. Nhưng khoa tâm thần học không cho chúng ta năng lực để yêu thương và để vượt qua mọi trở ngại. Giống như mùi hôi thối trong phòng chờ đợi của tôi ngày nọ, từ chiếc tã lót của một em bé 2 tháng giặt không sạch. Bà mẹ 30 tuổi đã có thai 9 lần và hiện 7 người còn sống. Bà mẹ nghèo khổ này đã dùng tã rách hôi hám để bọc cho con mình. Nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã nói với bà mẹ này, kỳ tới cháu có bệnh, hãy mang cháu tới nơi khác. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã từ bỏ thiên đàng để xuống trần gian ô nhục vì tội tôi. Tội lỗi của tôi chắc cũng có mùi hôi thối làm Ngài khó chịu, nhưng Ngài vẫn đến thế gian. Cái giá mà Ngài phải trả để cứu tôi thật là vô giá. Khoa tâm thần học hiện đại chứng minh tầm quan trọng của việc hướng về tha nhân, nhưng chỉ có đấng cứu thế ban cho chúng ta động cơ và sức lực để thực hiện. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được lại. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 25. Vì cớ ta, đó là năng lực và động cơ cứu chúng ta khỏi lòng tư kỷ độc hại, không còn hướng về mình, không xem mình là trên hết. Đó là câu chuyện bài học của nhà tỷ phú trong cuốn sách Sức khỏe hay bệnh tật, tùy bạn. Thứ hai, chúng ta suy ngẫm đôi điều cho riêng mình về tinh thần phục vụ bằng sự ban cho. Không phải vô cớ mà người đời đã tôn đồng tiền thành thần, là thần tài. Thật ra đồng tiền tự nó không tốt cũng không xấu, mà chỉ là một phương tiện để thực hiện những trao đổi kinh tế trong cuộc sống mà thôi. Nhưng mãnh lực của đồng tiền thì thật rất lớn, sức thu hút của nó không phải nhỏ. Và vì đồng tiền mà người ta có thể chém giết nhau, hận thù nhau, mất hết tình yêu thương với nhau, vân vân. Nói chung, trong mối quan hệ giữa người với người, đồng tiền có thể là phương tiện để thể hiện tình yêu thương với nhau và cũng có thể là nguyên nhân phá vỡ tình yêu thương. Gây giận hay phá vỡ không thể đổ tội cho đồng tiền, nhưng hoàn toàn do cách chúng ta sử dụng đồng tiền như thế nào. Chúng ta dù ít dù nhiều, ai cũng được Chúa cho làm ra tiền. Vấn đề không phải là chúng ta có nhiều hay ít tiền, nhưng quan trọng là chúng ta đang sử dụng những đồng tiền Chúa cho đó ra sao. Qua câu chuyện trên, mỗi người chúng ta thử nhìn lại cách quản lý và sử dụng những gì Chúa ban cho mình. Chúng ta đang ban cho hay thâu trữ? Muốn phục vụ Chúa thì chúng ta không thể sống trong tinh thần thâu trữ, vì phục vụ là phải ban cho. Hy sinh và sẵn lòng đem lại lợi ích cho người mình phục vụ theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu. Châm ngôn là lời khôn ngoan của vua Salomon đã dạy về thâu trữ, keo kiệt như sau. Cũng có người chắc lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Theo châm ngôn chương 11 câu 24 phần B. Người chắc lót quá bực là người giữ lại những điều đáng ra phải cho, không làm những điều đúng ra nên làm, không chia sẻ cho người khác những gì đúng ra nên chia sẻ. Nói cách khác, người chắc lót là người không sống phục vụ. Người sống như vậy tưởng mình sẽ giàu có, nhưng thật ra chỉ được sự thiếu thốn mà thôi. Đó không phải là nguyên tắc phục vụ Chúa dạy. Nhiều người cho rằng sống trên đời cần phải tìm mọi cách tích trữ của cải càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, Kinh Thánh lại đưa ra một nguyên tắc hoàn toàn trái ngược. Có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên. Theo châm ngôn chương 11 câu 24 phần A, từ ngữ rải ra được dùng 9 lần trong Kinh Thánh, có nghĩa là ném ra một cách rộng rãi. Từ ngữ này nói lên tinh thần ban cho rộng rãi, hào phóng, không tính toán thiệt hơn. Và nguyên tắc sống phục vụ theo lời Chúa dạy tại đây là càng rải ra thì càng thêm nhiều lên, giống như một nông dân gieo càng nhiều thì gặt càng nhiều, gieo ít thì gặt ít. Nhà tỷ phú Rockefeller đã tìm được chân lý là hạnh phúc sức khỏe không có được do chúng ta thâu trữ, nhưng do biết thể hiện tình yêu bằng sự ban cho. Xin Chúa cho chúng ta có tinh thần sống phục vụ bằng cách ban cho, vì nhận biết những gì mình có là do Chúa ban cho để dùng trong mục đích của Ngài.
Ban lại bao phước thiên ta nhận lãnh nơi Ngài và yêu như Chúa đã.